Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin số dự án xây nhà mới được phê duyệt sụt giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp. Hãng tin Yahoo News đưa tin, số dự án xây nhà mới trong lĩnh vực tư nhân đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm do giá bất động sản giảm và chi phí xây dựng cao tiếp tục làm suy yếu nhu cầu về nhà mới. Dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy số lượng dự án nhà mới nhận được sự chấp thuận đã giảm 13,8% trong tháng 1 năm nay, tháng thứ 5 liên tiếp chứng kiến sự sụt giảm. Việc giảm giá nhà trong lĩnh vực tư nhân không bao gồm nhà ở, thường là những biến động xảy ra hàng loạt, giảm ở mức 40,8%, phần lớn bù đắp cho mức tăng 41,9% trong tháng 12 năm ngoái. Nhìn chung, tổng số dự án xây nhà được phê duyệt đã giảm 27,6% trong tháng 1 năm nay, sau khi một loạt các dự án xây dựng căn hộ lớn đã thúc đẩy mức tăng 15,3% trong tháng 12 năm ngoái. Tất cả các tiểu bang, ngoại trừ Queensland, đều ghi nhận sự sụt giảm trong tổng số dự án xây nhà ở được phê duyệt. Trong đó, các dự án xây căn hộ thúc đẩy mức tăng 25,6% ở Queensland. Giá trị của tổng số dự án xây tòa nhà được phê duyệt cũng giảm 18,6% sau khi tăng 1% trong tháng 12 năm 2022. Hãng tin The Age đưa tin, một trường học ở phía đông bắc Melbourne đang phản đối đề xuất chuyển đổi một viện dưỡng lão đã xuống cấp gần đó thành một bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trường học này lập luận rằng học sinh của trường có thể sẽ tiếp xúc với những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi ma túy hoặc bị tấn công. Thế nhưng, những người đề xuất nói rằng cơ sở này sẽ có rủi ro ở mức thấp, không tiếp nhận những bệnh nhân có hành vi rối loạn tâm thần khẩn cấp và phục vụ nhu cầu cấp thiết của cộng đồng về mặt hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Hội đồng thành phố Yarra đã nhận được gần 200 đơn khiếu nại đối với đề xuất này. Trong đó có nhiều gia đình có con đang theo học tại trường Alphington Grammar School gần đường Hyderabad Road. Những người phản đối cho rằng bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ được cải tạo thành nơi điều trị cho tù nhân hoặc giống như phòng tiêm chích có giám sát y tế ở Richmond. Đề xuất đã được đánh giá bởi Ủy ban Kế hoạch của Hội đồng thành phố Yarra vào cuối tháng 2 vừa qua. Nhiều quan chức đã đề nghị Ủy ban Kế hoạch nên phê duyệt dự án và lập luận rằng dự án sẽ cung cấp sự hỗ trợ rất cần thiết vì hiện nay hệ thống y tế đang bị quá tải. Theo hãng tin The Age, hệ thống giáo dục Victoria chưa hỗ trợ đầy đủ cho một số trẻ em bị khiếm thính và có khả năng nghe kém. Các chuyên gia và những người ủng hộ đang kêu gọi bổ sung thêm nguồn lực và gia tăng nhận thức đối với nhu cầu của các em học sinh này. Việc thiếu nhân viên, thiếu sự hỗ trợ và thiếu nguồn lực ở khu vực nông thôn và vùng hẻo lánh có nghĩa là một số học sinh khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém không nhận được đủ sự hỗ trợ để đảm bảo các em có được một nền giáo dục tốt. Tiến sĩ Kay Scott, người đã làm việc trong lĩnh vực khiếm thính và suy giảm chức năng nghe hơn 30 năm, cho biết bang Victoria có những điểm xuất sắc trong việc giáo dục trẻ em khiếm thính. Nhưng hầu hết giáo viên đều cho biết một số học sinh đã thất vọng. Theo Cục Thống kê Úc, có 98.000 trẻ em từ 17 tuổi trở lên tại Úc bị khiếm thính hoặc nghe kém trong năm 2017-2018. Bang Victoria có 3 trường công dành cho người khiếm thính và 16 trường công dành cho người bị suy giảm khả năng nghe. Những người khiếm thính không thể theo học các trường này có thể lựa chọn học ở trường chính thống và sẽ có giáo viên chuyên môn đến hỗ trợ cụ thể cho nhu cầu của các em. Tuy nhiên, tại các trường ở khu vực hẻo lánh và vùng nông thôn, những chuyến thăm hỗ trợ chỉ có thể diễn ra 2 tuần một lần. Hãng tin Yahoo News đưa tin, bang New South Wales đã chỉ định một cố vấn trưởng chuyên giám sát về hành động của học sinh để giúp các trường học trên toàn tiểu bang ứng phó với các hành động xấu của học sinh. Giám đốc đặc trách giáo dục Bashara Mishra cho biết, cố vấn trưởng Dana Cross sẽ giúp đảm bảo áp dụng phương pháp nhất quán dựa trên bằng chứng để cải thiện hành động của học sinh. Bà Mishra nói rằng, giáo sư Cross là người đi đầu trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần của trẻ em và có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe cộng đồng và nghiên cứu. Giáo sư từng làm việc với các cấp chính quyền bang, chính quyền địa phương và quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc. Trên thực tế, hiện nay các trường công lập Công giáo và tư thục đang phải ứng phó với hành động gây rối trong lớp học. Hành động này đã có xu hướng tăng đột biến kể từ khi đại dịch xảy ra, khi các trường buộc phải thực hiện các giai đoạn học tập từ xa. Giáo sư Cross sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận mới để hỗ trợ giáo viên trong lớp học và cải thiện việc học của học sinh. Trung tâm mua sắm lớn nhất nước Úc đã một lần nữa trở nên lớn hơn và hiện đang chào đón du khách đến khu vực giải trí mới trị giá 70 triệu đô la. Hãng tin 7 News đưa tin, Trung tâm mua sắm Charleston Shopping Center hôm 1 tháng 3 đã mở cửa khu vực Social Quarter, bao gồm hơn 10 lựa chọn giải trí và ăn uống mới trên diện tích hơn 10.000 m2. Mục đích của khu vực này là nhằm cung cấp cho người mua sắm một sự thay thế cao cấp cho khu ẩm thực có diện tích khiêm tốn trước đây. Các lựa chọn ăn uống mới tại khu vực này gồm có City Fields, Piccolina Gelateria, White Blood Wongs, với quầy bar phục vụ cocktail riêng ở sân thượng, và UA Brewing Co. với nhà máy sản xuất bia thủ công. Các nhà bán lẻ ăn uống tại đây hiện có Betty's Burgers, Fonda, Murray Izakaya, TGI Fridays, Sinkteris và New Sanhai. Khu vực giải trí mới cũng có trò chơi arcade nổi tiếng Aki Brothers, trò chơi xe điện đụng và rạp chiếu phim 4D cho phép tối đa 12 người chơi tham gia vào các trò chơi nhập vai. Một phụ nữ đã bị phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 4 lần giới hạn cho phép sau khi một vụ va chạm xảy ra ở vùng Ballyhead vào đêm ngày 5 tháng 3. Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn trên đường Center Road gần đường Beckett Avenue sau khi nhận được tin báo về việc một chiếc xe hơi đã tông vào một chiếc xe hơi khác đang đậu và sau đó tiếp tục tông vào một cửa hàng giặt khô vào khoảng 9 giờ 45 phút tối hôm đó. Người phụ nữ 45 tuổi lái xe gây tai nạn đã bị kiểm tra tại hiện trường. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 0.202mg trên 1 lít khí thở. Giấy phép lái xe của người phụ nữ đã bị đình chỉ ngay lập tức. Người phụ nữ ngụ tại vùng Clayton Sound sau khi nhận được lệnh triệu tập của tòa án liên quan đến việc uống rượu khi lái xe và lái xe bất cẩn. Bất cứ ai có thêm thông tin liên quan đến vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô là bao luôn công lắp đặt, công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526. ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đường thủy bang Tây Úc đã giải cứu hai người chèo thuyền kayak ở vùng biển ngoài khơi Mandurah sau khi chiếc thuyền kayak của họ bị lật giữa Erskine và Balearic Island vào khoảng 8 giờ 40 phút tối ngày 5 tháng 3. Cảnh sát đã đến hiện trường và nhìn thấy một trong những người chèo thuyền kayak đã mặc áo phao, còn người kia thì không. Họ đang bám vào một trụ tháp trên mặt nước. Cảnh sát cùng máy bay trực thăng và lực lượng cứu hộ hàng hải đã giải cứu cặp đôi an toàn và đưa họ quay trở lại bờ. Cả hai đều không bị thương. Cảnh sát nhắc nhở mọi người cần mang theo thiết bị an toàn như đèn hiệu định vị cá nhân, vì các hoạt động ban đêm trên mặt nước vốn đã rủi ro hơn rất nhiều. Một cựu nhân viên tại một trong những trường danh giá nhất Melbourne đã thừa nhận lấy cắp tiền của trường để đánh bạc trong hơn 10 năm. Bà Frances Walsh, 65 tuổi, đã bị kết án tại Tòa án County Court of Victoria vào hôm 6 tháng 3. Thẩm phán Peter Lawrenson cho biết, bà Walsh đã đánh cắp 432.000 đô la trong 264 giao dịch trong suốt gần 10 năm, từ năm 2012 đến năm 2021, từ trường trung học Melbourne High School ở South Yarra. Tại phiên tòa, bà Walsh đã nhận 10 tội danh trộm cắp và một tội danh lừa đảo để đạt được lợi ích tài chính. Bà đã bị kết án 2 năm tù giam và phải chấp hành 14 tháng tù trước khi đủ điều kiện để được ân xá. Giới chức y tế bang Victoria mới đây cho biết, một phụ nữ thứ hai đã qua đời vì bệnh viêm não Murray Valley và một người đàn ông đang điều trị trong bệnh viện vì virus này. Theo đó, một phụ nữ ngoài 60 tuổi đã qua đời vào cuối tháng 2 vừa qua, sau khi một người phụ nữ ở độ tuổi 60, ngụ tại Biloxide, ở phía tây bắc Victoria cũng đã qua đời vì căn bệnh này vào đầu tháng 2. Tổng cộng có 3 trường hợp nhiễm virus Murray Valley và 2 trường hợp tử vong vì căn bệnh này đã được báo cáo ở Victoria. Một số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đang được giới chức y tế Victoria điều tra. Không có vaccine phòng bệnh viêm não Murray Valley, nhưng loại virus này được biết là đang lây lan trong quần thể muỗi ở miền bắc Victoria. Bệnh có thể gây nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương hiếm gặp nhưng có khả năng nghiêm trọng, và người dân ở phía bắc Victoria đang được khuyến khích nên có các biện pháp để phòng ngừa và giảm nguy cơ bị muỗi đốt. 25 bộ và tổ chức chính phủ Úc đã ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Úc chuẩn bị hoàn tất một cuộc điều tra các nền tảng mạng xã hội và sẽ đưa ra khuyến nghị lên chính phủ. Trong số 25 bộ và tổ chức chính phủ Úc ban hành lệnh cấm đối với TikTok, có hơn 10 bộ và tổ chức chính phủ đã hoàn toàn cấm ứng dụng này, như Bộ Ngân khố, Bộ Giáo dục, Ủy ban Bảo hiểm Người khuyết tật quốc gia và Ủy ban Bầu cử Úc. Trước đó, Bộ Nội vụ, Văn phòng Thủ tướng và Nội các cũng như Bộ Ngoại giao Úc xác nhận đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị làm việc. Trong khi đó, một số bộ và tổ chức khác cho biết mới chỉ cấm một phần đối với ứng dụng này. Một người đàn ông 65 tuổi đã tử vong sau khi bị ngã lúc đang chất gia súc lên xe tải ở Yarrawonga, phía đông bắc Victoria, vào khoảng 11 giờ trưa thứ ba, tuần trước. Cảnh sát và tổ chức World Save Victoria đang điều tra về vụ tai nạn này. Theo đó, người nông dân 65 tuổi đã bị cổng chuồng va vào người và ngã ngửa ra sau, đập đầu xuống đất tại một trang trại ở Yarrawonga South vào trưa hôm đó. Cảnh sát cho biết nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng trong tình trạng nguy kịch và ông đã tử vong vào chiều hôm sau. Tổ chức World Save Victoria cho biết đây là trường hợp tử vong thứ hai tại nơi làm việc trong năm nay, so với 10 trường hợp vào cùng thời điểm này năm ngoái. Một người đàn ông đã bị đâm nhiều nhát ở phía tây Sydney vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 3 trên đường Binnaburra Street, bang New South Wales. Một người đàn ông 39 tuổi đã được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường với nhiều vết đâm trên cơ thể. Nạn nhân được điều trị tại hiện trường bởi các nhân viên y tế trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Một hiện trường vụ án đã được thành lập và một cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra. Bất cứ ai có thông tin liên quan đều được khuyến khích liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số. Với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-0000. Bộ Quốc phòng Úc hôm 6 tháng 3 đã chính thức thông báo về việc ký hợp đồng trị giá 751 triệu đô la để mua 63 tên lửa dẫn đường không đối đất và 20 tên lửa huấn luyện trên không của Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Úc, Mỹ sẽ cung cấp cho Úc 63 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến bản nâng cấp, 20 tên lửa huấn luyện trên không, các thiết bị hỗ trợ và các yếu tố liên quan khác của hỗ trợ huấn luyện đào tạo, hậu cần sửa chữa và vận hành. Tên lửa dẫn đường chống bức xạ là loại tên lửa dẫn đường không đối đất tiên tiến nhất của Mỹ hiện nay. Mặt khác, đây là loại tên lửa tương thích với nhiều chủng loại máy bay chiến đấu hiện hành của Không quân Úc. Đây là hợp đồng mua tên lửa không đối đất thứ hai trong khuôn khổ chương trình hợp tác tăng cường tiềm lực quốc phòng của Úc và Mỹ. Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ Úc đã ký một hợp đồng mua sắm tên lửa tương tự trị giá 135 triệu đô la với Mỹ. Nhiều khu vực ở miền đông nước Úc, trong đó có thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, đã đón ngày nóng nhất trong hơn 2 năm qua vào ngày 6 tháng 3. Nhiệt độ trong ngày 6 tháng 3 ở nhiều nơi tại Úc lên đến 40 độ C. Cục khí tượng Úc dự báo, thời tiết nắng nóng và khô có thể sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 3. Lệnh cấm lửa toàn diện hiện được áp dụng cho nhiều khu vực ở hầu hết bang New South Wales. Chính quyền bang cảnh báo mức độ nguy hiểm từ cao cho đến rất cao. Hiện ở bang New South Wales, hơn 30 đám cháy rừng đã diễn ra, và cháy rừng có nguy cơ lan nhanh dưới thời tiết khắc nghiệt. Cụ thể, nhà chức trách địa phương cho biết khoảng 34 đám cháy đã bùng lên trên toàn tiểu bang, trong đó 4 đám cháy hiện chưa thể khống chế. Ngoài ra, 33 trường công lập đã phải đóng cửa do nắng nóng gay gắt. Một người lái xe ở Melbourne bị cáo buộc đã vượt gấp đôi giới hạn tốc độ cho phép cùng với cáo buộc vượt 5 đèn giao thông. Theo đó, cảnh sát tuần tra đường cao tốc đã dừng lại ở giao lộ đường Fawcett và Sayers ở Truganina khi họ nhìn thấy một chiếc Ford Falcon được cho là vượt đèn đỏ vào trưa ngày 5 tháng 3. Cảnh sát bắt đầu theo dõi người lái chiếc Falcon 28 tuổi, được cho là đã di chuyển với tốc độ 175 km/h trong khu vực có giới hạn tốc độ 60 km/h. Cảnh sát cho biết người đàn ông cư ngụ tại Craigieburn cũng được nhìn thấy vượt 4 đèn đỏ khác trước khi người này bị chặn ở Laverton. Cảnh sát bang Victoria cho biết người đàn ông 28 tuổi đã trả kết quả kiểm tra hơi thở dương tính và sau đó cung cấp kết quả kiểm tra hơi thở là 0.118. Chiếc xe của người này đã bị tạm giữ trong 30 ngày với chi phí hơn 1.000 đô la. Dự kiến, người lái xe này sẽ bị buộc tội theo lệnh triệu tập liên quan đến các tội lái xe khi đã uống rượu, lái xe quá tốc độ và các tội liên quan đến giao thông.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Trong kỳ nghỉ vào dịp cuối năm nay, cảnh sát Victoria sẽ có mặt nhiều hơn trên mọi ngả đường để chặn bắt kịp thời trước khi quý vị đâm vào xe chạy từ hướng ngược lại.
Tối nay quý vị có uống bia rượu gì không?
Nếu quý vị lái xe sau khi uống bia rượu chắc chắn quý vị sẽ bị cảnh sát chặn bắt. Vì vậy, xin hãy lái xe cẩn thận trong kỳ nghỉ vào cuối năm nay. TAC.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 7 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 0.674 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 7 tháng 3 là 1 đô la Úc bằng 15.955 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời có mây rải rác, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 32 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 30 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 18 độ.